dân chủ. Chúng ta nghe nhiều lời tự do, dân chủ. Và chính quyền cũng không có liệt kê một số danh sách điều nào mà chúng ta được nói hay là điều nào chúng ta không được nói. Và có thể là chúng ta may mắn vì trong một số nước trên thế giới ngày hôm nay đó, có người phải đổi cái mạng sống của mình mà vẫn chưa có được cái quyền tự do ngôn luận. Và bởi vì lời nói chứa đựng một cái sức mạnh to lớn, có thể lung lay cả một cái quyền lực. Chỉ cần một cái lời đồn ra ngoài thị trường chứng khoán thì có thể là thị trường có thể lên hay xuống và nắm vận mạng của những con người bỏ của mình vào trong cái trò chơi, và biết bao nhiêu người đã phải tự tử vì quyền lực của nó. Vì lời nói chứa đựng một cái sức mạnh to lớn nên chúng ta cần suy xét thận trọng và mình nghĩ đến những cái ảnh hưởng và hậu quả của cái lời nói. Mặc dầu chúng ta có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do ngôn luận cho phép chúng ta nói thật, nói thẳng với nhau mà không sợ bị uy hiếp hay là áp đảo, nhưng mà điều này không có nghĩa là chúng ta có quyền muốn nói gì thì nói. Và trong cái quyển sách Sống theo đúng mục đích của mục sư Rick Hoai, ông nói như thế này: sự thẳng thắn không phải là một cái tờ giấy phép để cho bạn muốn nói gì thì nói ở đâu thì nói, hay là nói khi nào thì nói. Thẳng thắn không có nghĩa là thô lỗ, bởi vì những lời nói thiếu suy nghĩ sẽ để lại những cái vết thương lâu dài. Và nữ văn sĩ Dorothy Neville thì có một lời nói rất là hay như thế này. Bà nói: nghệ thuật nói không chỉ là biết nói những điều đáng nói trong những nơi thích hợp, nhưng cũng biết giữ im lặng về cái điều không nên nói vào những cái lúc mà chúng ta bị cám dỗ nhất. Thật như vậy, trong cái cuộc sống chúng ta luôn gặp những cái cám dỗ để chúng ta nói ra những cái lời, những cái điều, hở những cái lời nói ra. Và đó là tại sao mà vua David đã cầu nguyện như vậy là: lạy Chúa, xin cử người canh gác miệng tôi, xin gìn giữ môi của tôi, được chép trong Thi Thiên 131 câu 3. Vì vua David biết rằng cái lưỡi tuy nhỏ nhưng mà có thể gây ra những cái tội lỗi hết sức là rùng rợn. Có 6 điều Chúa ghét và 7 điều Chúa ghê tởm. Thứ nhất là con mắt tự trao, thứ hai là lưỡi dối trá, thứ ba là bàn tay làm đổ máu vô tội, thứ tư là lòng toan tính những âm mưu gian ác, thứ năm là chân vội vàng chạy đến sự dữ, thứ sáu là nhân chứng gian dối thốt ra những lời dối trá, và thứ bảy là những kẻ gieo cái điều, dùng cái lời nói của mình để mà gieo cái điều bất hòa. Đôi lúc thì chúng ta vui đùa với nhau thì nhiều khi mình cũng thiếu tế nhị, thiếu cái cảm thông, nửa đùa nửa thật, mà khi mà mình chọc được cái người anh em mình rồi, cái người anh em mình nổi giận thì mình nói gì? Giỡn mà ha. Nó chơi mà sao mà nhạy cảm mau giận quá vậy, phải không? Dạ. Yeah. Ông Ben Walter Hopper là thống đốc của tiểu bang Tennessee bên Hoa Kỳ đó. Ông sinh vào năm 1870 và ngày qua đời năm 1957. Thì trong cái thời thơ ấu đó, người ta chí thuật lại cái đời sống của ông đó là ông sống trong cái ngôi làng quê ở dưới núi. Và những cái năm tháng tuổi thơ của ông là những cái ngày ông khổ sở, tại vì ông không có cha, không có mẹ. Và ăn cơm thì ông không biết ngày mai ông sẽ ăn cái gì nữa. Ông rất là khổ. Cho nên là những cái đứa con nít á, thường chọc cười ông là một đứa bé không có cha. Và dường như là cả những người trong cái ngôi làng đó muốn tò mò, muốn biết cha của đứa bé này là ai. Và muốn biết cái lý lịch của đứa trẻ tội nghiệp này. Thì khi mà nó ăn cơm á, thì nó ngồi nó ăn một mình, không ai ăn với nó hết. Và nó không có dám lãng vãng những cái chỗ công cộng vì sợ những cái câu hỏi của những cái nhìn của những người khác. Và cậu bé đó nói rằng là đôi lúc có những cái câu hỏi của những người đó giống như là những cái nhát dao mà đâm vào trái tim của cậu như vậy. Nhưng mà cậu bé này có một cái niềm tin nơi Chúa và cậu đi nhà thờ mỗi tuần. Khi mà cậu đi nhà thờ đó thì cậu ngồi luôn luôn ngồi cái băng dưới để mà chi, để khi mà trước khi mà giờ tăng nhóm đó thì cậu sẽ lẻn ra ngoài trước để khi mà ta tăng giờ thì người ta sẽ không có thấy cậu. Và cậu bé này khi được 12 tuổi thì có một vị mục sư mới bổ nhiệm đến cái ngôi nhà thờ đó, và trong cái ngày chủ nhật đầu tiên thì ông cho cái buổi lễ chấm dứt sớm hơn, và cậu không có biết trước được, cho nên đó là vì bất ngờ cho nên phải bước ra cửa chung với mọi người. Thì vị mục sư này đứng ở ngoài cửa để chào tất cả mọi người, thì thấy cậu thì ông sư chào, nói chào con, ba mẹ con đâu. Thì tự nhiên thì những người đứng kế bên yên lặng và tò mò để muốn nghe cái câu trả lời của cái cậu nhỏ này. Thì thấy cậu nhỏ thì đúng túng, thì ông mục sư biết ngay là có một cái gì đó không ổn. Và ông cảm nhận được cái sự hướng dẫn của sư Thánh Linh và ông liền tiếp câu nói là đợi một chút để mục sư nói cho con biết là mục sư biết con là con của ai. Thì ông nói rằng là ông mục sư nhận ra cái gương mặt của con rồi, con là con của Chúa. Và nói đến đây thì ông mục sư nắm lấy cái đôi vai của cậu và nhìn thẳng vào mắt của cậu và nói rằng này con được thừa hưởng một cái gia tài lớn lắm, hãy đi và hưởng cái gia tài đó. Thì cái nụ cười nở thật lớn trên cái khuôn mặt của đứa bé này là tại sao? Là kể từ ngày hôm đó đó, bước ra khỏi cửa nhà thờ đó đó, cậu trở nên một cái người hoàn toàn khác nhờ cái câu nói của ông mục sư đó. Là những cái lời ông mục sư đó nói với cậu là kể từ ngày hôm nay hễ ai mà hỏi ba của con là ai đó thì cậu trả lời rằng là tôi là con của Đức Chúa Trời. Và kể từ ngày hôm đó thì cậu được hội thánh của ngôi làng quê này nhận làm con nuôi. Thưa quý ông bà anh chị em, lời nói chân tình khích lệ của vị mục sư đã biến đổi cái cuộc đời của cậu trẻ này. Cậu cố gắng học thành tài, gặt nhiều thành công và được nhiều người nể trọng. Và đó là cái ông thống đốc Ben Walter Hopper. Và lời nói của vị mục sư đó có một cái sức mạnh vô song, có phải không? Và thưa quý ông bà anh chị em, lời nói của chúng ta nói là lời tiên tri chỉ trước tương lai của mình. Lời nói của chúng ta nói ra sẽ gieo lại vào cái đời sống của chính mình, đúng như cái lời Kinh Thánh đã khẳng định là một người sẽ ăn bông trái của lời nói và xuất phát từ môi miệng của mình. Và quý vị còn nhớ là tại sao dân Chúa phải lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm không? Vì cái tội gì? Dạ, cái tội lầm bầm. Chỉ vì cái tội lầm bầm với Chúa và lầm bầm với đầy tớ thánh của Chúa. Ngày xưa đó, ông Môi-se, nếu quý bạn cho em đọc chuyện của ông Môi-se đó, ông sẽ khổ sở với cái đám dân. Cái đám dân sự đó, thấy không? Ông khổ sở lắm, họ phản nghịch lại mệnh lệnh của Chúa, họ phản nghịch lại cái lời nói của cái người lãnh đạo. Và chẳng những họ bị trừng phạt và lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm mà những người trên 20 tuổi đều phải chết hết. Nhưng mà trừ ra hai người, chỉ có hai người trên 20 tuổi được bước vào đất hứa. Cái đó, người đó là ai? Các bạn cho em nhớ tên không? Dạ, người thứ nhất là Giuse và người thứ hai là cái ông nào mà Caleb, ông Caleb, thấy không? Ông Caleb là ông Giuse. Và tại sao lời nói chúng ta lại sức mạnh như vậy? Lạ lùng quá. Lời nói chỉ là lời nói thôi mà, tuôn ra như là gió thoảng phút chốc bay đi. Mà tại sao những lời nói lại là những cái lời tiên định tương lai của chúng ta và ảnh hưởng đến đời sống và số phận của chúng ta? Bởi vì chúng ta là ai? Chúng ta là loài thọ tạo của Chúa, phải không? Chúng ta là con của Chúa và chúng ta, và Chúa đã dùng cái gì để tạo nên con người? Chúa dùng cái gì để tạo nên cái vũ trụ này, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa dùng lời phán của Chúa, chính lời phán của Chúa đã tạo dựng nên cái quả đất này. Và Chúa đã dựng nên những cái tế bào nhỏ bé cho đến những cái thiên hà. Chẳng những Ngài sáng tạo mà Ngài còn chăm sóc bảo vệ của nó bằng chính lời phán của Chúa nữa. Và Gia Cơ hiểu rõ cái tầm quan trọng quyền lực của lời nói, cho nên ông muốn dạy con dân Chúa trong cái đoạn Kinh Thánh này. Chỉ cần lắng nghe những người đối diện chúng ta nói thì chúng ta có thể đoán định phận nào là họ đang nghĩ gì. Việt Nam mình có câu là vàng thử lửa, kèn thử tiếng, người khôn thử lời, có phải không? Khi mà Chúa giảng dạy lời hàng sống của Chúa đó thì có nhiều người bu theo Chúa để nghe và có đủ mọi hạng người hết, thì ngày nay cũng vậy. Những người theo Chúa thì chúng ta chỉ có Chúa biết được lòng của mỗi người thôi. Nhưng mà có một số người đi theo Chúa để làm gì? Để bắt bẻ, để chỉ trích, để lên án từng lời nói, từng hành động của Chúa Giêsu, để mà sẵn sàng sập bẫy Ngài. Và có những người như là Pharisee, những người biệt lập khóa cho mình cái bề ngoài bộ áo tôn giáo đẹp, nhưng mà họ mở lời thì chỉ toàn là những lời rủa xả độc ác. Đứng trước những người như thế thì Chúa nói gì? Hỡi dòng dõi rắn lục kia, các ngươi vốn là xấu, làm sao có thể nói được điều tốt? Vì có đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra. Người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh điều thiện, còn kẻ ác tích tụ điều ác nên sản sinh điều ác. Và Chúa dạy chúng ta là phải có tấm lòng tốt thì chúng ta mới có thể nói những cái lời tốt được. Nói lời tốt với chồng con, nói với các con của mình, vợ mình, gia đình của mình, nói lời tốt với anh chị em trong Chúa. Nếu mà chúng ta không khéo sử dụng lưỡi mình thì chẳng có đem lại ích lợi gì cho mình mà còn gây thiệt hại rất là trầm trọng nữa. Và khi nói đến lưỡi thì ra dạ, lưỡi thì nó cắt ha, thì có lưỡi gì? Lưỡi dao nè, rồi lưỡi lam nè, lưỡi búa nè, rồi lưỡi liềm nè, toàn là đồ sắt không à. Xin Chúa cho chúng ta thận trọng. Và Việt Nam mình có câu là lưỡi người độc quá đuôi ong, xui người tan họp buốt lòng thiện nhân. Khi mà đuôi ong mà nó chích thì đau buốt có phải không? Lưỡi nói xấu, lưỡi vu khống, để lưỡi cho dạ
không có xương.
Dạ. Dạ. Thì cái đề tài của bài này là lưỡi không xương phải không? Làm cho con người bị tù tội, mất cả tính mạng và mất cả cơ nghiệp. Nếu chúng ta không cẩn thận thì lưỡi của chúng ta sẽ sản sinh ra những cái tội lỗi rất là ghê gớm. Châm ngôn 18 câu 24 chép sống chết do quyền của lưỡi. Sống chết do cái quyền của lưỡi. Dạ. Và trong phân đoạn này thì ông Gia Cơ cũng chạy ơn Chúa dạy chúng ta có ba cái lưỡi ở đây. Thứ nhất, trong câu 5 câu 6 là lưỡi bất trị, có thể đốt cháy cả một rừng. Bắt đầu bằng một cái diêm quẹt rất là nhỏ, cũng như là một cái lời nói vu khống, hay là những cái lời nói nhằm cái mục đích đó là đánh đổ thanh danh của một người nào đó. Chỉ cần một lời nói thôi thì có thể thiêu hủy được cuộc đời của một người và làm cho vợ chồng của một gia đình đi đến sự đổ vỡ và đi đến hội thánh, đi đến chỗ chia rẽ. Và người ta nói cái lưỡi nằm ở trong chỗ luôn luôn ướt, có phải không? Nó ướt cho nên nó luôn luôn nó cạp. Lưỡi bất trị thì nói gì? Nói khoác lác, nói phách, nói dối, nói thêm, nói bớt, nói xa, nói gần, nói hành, nói không đúng sự thật, nói vu khống, nói tục tiểu, nói nịnh bợ, nói hỗn, nói sau lưng, nói hành, nói làm bầm. Và lưỡi bất trị nói ra những lời tai hại cho người khác, và Chúa không muốn con cái Chúa có cái loại lưỡi này. Cho nên sư đồ Gia Cơ đã dạy cho chúng ta đoạn kinh thánh này. Cái lưỡi thứ hai là cái lưỡi không xương. Lưỡi không xương thì sao?
Điều lắc léo.
Dạ, tâm đường lắc léo phải không?
Cũng như lạng quá, lạng lợi.
Dạ. Nói ngược, nó xuôi á. Lời nói
sao cũng gì?
Mâu thuẫn với cái việc làm của mình. Ông Gia Cơ thì ông nói rõ ràng ở đây đó, làm sao mà mình là con cái của Chúa mà mình có một cái Chúa dạy là mình tôn thờ Chúa, thì làm sao mình có thể rủa xả được cái loài người mà loài Chúa dựng nên. Có lẽ nào một dòng nước ngọt có thể chảy ra nước đắng được. Khi mà nước ngọt và nước đắng nó chảy chung đó, thì là mình nếm đó, thì nó là gì? Là nước đắng chứ phải không? Sao mà nước ngọt có được? Và nước đục với lại nước trong, mà khi mà đổ hai thứ chung với nhau thì nước nó thành gì? Dạ, nước nó đục, nó không có trong được. Nước ngọt với nước đắng hợp lại với nhau thì là còn nước đắng. Và khi chúng ta dùng cái sự rủa xả cay đắng mà hợp lại, nó sẽ tạo ra những cái lời rủa xả với Chúa Trời. Chúng ta có thể ngồi đây ca tụng Chúa, cầu nguyện Chúa ban phước, rồi sau đó thì trong trước một Đức Chúa Trời thánh khiết, có bạn chị em Chúa có hiện diện trong phòng nhóm này không? Tại vì Chúa nói Chúa là vô sở bất tại mà. Ngài có mặt ở khắp mọi nơi và Chúa ở trong lòng từng con cái của Chúa, cho nên sự hiện diện ở khắp mọi nơi, trong căn nhà, trong đền thờ. Và Ngài là đấng vô sở bất tại và Ngài là đấng vô sở bất tri. Không có việc gì mà Chúa không biết, không có suy nghĩ nào mà Chúa không biết. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta là những người đến đi đền thờ ca ngợi Chúa, thì chúng ta không có cái lưỡi nào khác ngoài cái lưỡi tạ ơn Chúa. Và cái lưỡi thứ ba là cái lưỡi, là cái lưỡi trong sạch, có phải không? Gia Cơ muốn đo lường cái trình độ thuộc linh của chúng ta là phải kèm hãm cái lưỡi của mình. Và người nào biết kèm hãm cái lưỡi của mình thì Gia Cơ nói đây là một người trọn vẹn. Người nào trọn vẹn trong cái đời sống mình, đó là cái người biết kèm hãm cái lời nói của mình. Và đây là một cái thước đo thuộc linh: mau nghe, chậm nói, chậm giận. Và có người nói chẳng thà tôi không mở miệng để cho người ta nói là tôi dốt, còn hơn là khi tôi nói mà người ta biết tôi là dốt. Và giờ Gia Cơ lấy cái hình ảnh con ngựa hoang, nó chạy tứ tung không có thể kềm nó được. Chỉ khi nào mà chúng ta tra cái hàm thiếp vào miệng thì chúng ta mới có thể sử dụng nó được, thì cái lưỡi cũng vậy. Chỉ khi nào chúng ta kềm hãm được cái lưỡi của chúng ta thì Chúa mới có thể sử dụng cuộc đời của chúng ta trong cái việc công việc thánh khiết của Chúa. Và hình ảnh thứ hai là cái bánh lái của chiếc tàu đó. Nó nhỏ xíu, nhưng mà tuy mà nó nhỏ nhưng mà nó có thể điều khiển một cái chiếc tàu rất là lớn. Và Gia Cơ nói một cái sự thật phũ phàng là không ai có thể điều khiển được cái lưỡi của mình. Gia Cơ nói rằng là không có ai có thể điều khiển được cái lưỡi của mình. Không ai làm được, nhưng mà Chúa làm được. Cho nên nhờ cậy Chúa Thánh Linh để chúng ta phải trị phục cái lưỡi, nếu không thì cái sự tinh đạo của chúng ta là vô ích. Được chép trong Gia Cơ đoạn 1:26 là nếu có ai tưởng mình là người tinh đạo mà không kềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng mình, thì sự tinh đạo của người ấy thật vô ích. mình cứ tưởng mình đang trên con đường phi về thiên thành, nhưng mà thật ra trên con đường đó mình không biết cầm giữ miệng lưỡi của mình thì mình sẽ dẫn cái đời sống của mình đi đến cái sự hủy diệt. Quý ông bạn chị em biết ông Billy Graham không? Nhà truyền giáo Billy Graham nổi tiếng đó. Một thời gian trước đây tuần báo tại Los Angeles đã đăng một cái bản tin về cái một lời nói của ông Billy Graham về một cuộc đối thoại của ông đối với ông Nixon. Thì trong cái cuộc đối thoại đó thì ông Billy Graham nói rằng là ông không có thích người Do Thái. Và sau đó cái hệ thống thông tin nước Mỹ đã loan truyền cái câu nói của ông Billy Graham khắp nước Mỹ, và điều này khiến ông Billy Graham phải xin lỗi trước cộng đồng người Do Thái cũng vì cái câu nói thiếu suy nghĩ này, và những cái việc công việc của ông làm và thực hiện với người Do Thái kể từ đó giống như là đổ xuống sông, xuống biển và trở nên là một con số không to tướng. Billy Graham là một người thánh thiện, có phải không? Cả cuộc đời của ông tận trung và chỉ một giây phút, một câu nói thiếu suy nghĩ đã làm cho tất cả những cái công việc của ông nó trở thành sa cát biển đồng. Và như vậy thì một số người sẽ nói rằng là nói là những cái người thánh thiện như vậy đó họ còn làm không được, huống chi mình biện hộ, có thể mình biện hộ như vậy phải không, hay là mình không cần phải làm. Nhưng mà Gia Cơ nói rằng mặc dù chúng ta không làm được nhưng mà Chúa làm được. Chúa điều khiển được cái lưỡi của chúng ta, và nếu chúng ta biết giao phó nó cho Chúa quản thúc. Và điều quan trọng là Gia Cơ muốn nhắc chúng ta đây là không có ai trọn vẹn hết, một người cũng không. Nhưng mà điều Chúa đòi hỏi cho chúng ta là để được trở nên một người trọn vẹn đó, chúng ta có muốn hay không. Nếu mà chúng ta có một cái ý muốn là muốn Chúa điều khiển cái lời nói của chúng ta, muốn, thật sự là muốn, thì nhờ cậy Chúa Thánh Linh mỗi ngày. Giống như là ông vua David đã cầu nguyện Chúa là xin Chúa canh giữ, cử người canh giữ môi miệng của con. Là ngày mai chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn tích khắc, cái điều này khó lắm. Nhưng điều quan trọng ở đây là mỗi một ngày chúng ta nhờ cậy Chúa Thánh Linh tập chúng ta tốt hơn một chút, tốt hơn một chút, tốt hơn một chút. Để mỗi một ngày mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài, đó là làm cho chúng ta trở nên giống Chúa. Mỗi một ngày tốt hơn một chút, chúng ta ít nói điều xấu hơn một chút, và từ từ một chút đó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ trọn vẹn trong cái lời nói của mình. Nếu chúng ta có lòng muốn làm theo lời của Chúa dạy để làm được đẹp lòng Chúa, thì Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta. Và Gia Cơ nói Chúa hoàn toàn làm được, điều chúng ta cần làm chúng ta phải đến với Chúa trước đã. Không phải là một ngày chúng ta trở nên một người thánh, nhưng mà công trình thánh hóa là một cái công trình một đời. Khi mà tấm lòng của chúng ta trong sạch thì những cái lời nói chúng ta sẽ tự nhiên nó trong sạch. Và khi tấm lòng chúng ta dơ giấy thì những lời nói của chúng ta cũng sẽ có những cái sự dơ giấy. Và điều quan trọng là chúng ta để Chúa Thánh Linh cai trị lòng của chúng ta, thì dần dần chúng ta sẽ nhận thấy rằng là lời nói của chúng ta sẽ càng ngày càng nhân hậu hơn. Colossae chép rằng là lời nói của anh em phải luôn ân hậu và thêm muối, để anh em phải biết đối đáp thế nào với nhau và đối với những người chưa biết Chúa. Kinh Thánh chép của Satan là vua nói láo, là kẻ kiện cáo, kẻ luôn luôn buộc tội, kẻ thích lên án, thích chỉ trích, thích nói hành, thích chửi rủa, bắt bẻ sỉ nhục người khác. Thì con cái của nó mới giống nó các bạn. Nhưng mà chúng ta là con cái của đấng tạo hóa sáng láng. Lời của Chúa phán là trong sạch, và chúng ta được sanh lại bởi lời của Ngài, là lời thánh khiết. Và cha của chúng ta thì thích những lời lành, thích những lời nói thuận hòa. Cho nên lời Chúa dạy trong Phi-e-rơ nhất là đừng lấy ác trả ác, đừng lấy rủa sả trả rủa sả. Nhưng ngược lại hãy chúc phước vì việc này mà anh chị em được kêu gọi. Và Chúa Giê-xu dạy là hãy nên trọn vẹn như cha của các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Cha Cơ không muốn chúng ta có cái lưỡi bất trị hay là cái lưỡi mâu thuẫn trong cái sự thờ phượng Chúa, nhưng mà ông muốn chúng ta có một cái lưỡi phục với cái quyền cai trị của Đấng Christ. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta có sự khôn ngoan và dẫn dắt chúng ta. Và châm ngôn đoạn 10 câu 19 câu 20 chép, kẻ giấu sự thù ghét có môi giả dối, ai buông lời vu khống là kẻ ngu si. Hễ lắm lời vi phạm là có thiếu, nhưng ai cầm giữ môi miệng mình là người khôn ngoan. Và thứ hai, lời nói đem lại sự gây dựng. Colossae đoạn 4 câu 6 chép, lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết đối đáp thế nào với mỗi người. Vậy anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau như anh em đã làm. Và cầu xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có những lời nói lành. Và điều thứ ba đó là lời nói của chúng ta mang lại cái quyền năng sự giải cứu những linh hồn đang lầm lạc. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 15 chép, nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là Thánh, là Chúa trong lòng anh em, luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm tin anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng, sẵn sàng làm chứng về Chúa có quyền năng của Chúa cặp theo để đem người khác đến với Chúa cứu rỗi linh hồn người đó. là chúng ta đã làm theo mạng lệnh của Chúa Giêsu trước khi về trời là hãy đi rao giảng tin lành khắp muôn dân và làm phép báp-têm cho họ. Trong chúng ta ai cũng muốn nhận phước lành, nhận phước hạnh, thì chúng ta tập nói những lời lành, những lời chúc phước. Hễ gieo gì thì gặt đó. Chúng ta hễ gieo lời lành thì chúng ta sẽ gặt hái điều lành. Gieo lời phước hạnh thì chúng ta sẽ gặt vô số phước hạnh. Và lời chúc phước tuy đơn giản nhưng đầy quyền năng, có thể biến đổi người nghe ngàn lần tốt đẹp hơn, phước hạnh hơn. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 chép: môi miệng anh em đừng thốt ra một lời độc ác nào, nhưng nếu cần hãy nói một lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe. Và cũng vì lời chú phán, vì đến ngày cuối cùng khi ứng hầu trước mặt đấng tạo hóa, thì mọi người phải khai trình những lời mà chúng ta đã nói trước mặt Chúa. Cuối cùng thì chúng ta biết rằng chúng ta là con cái của Chúa, có phải không? Chúng ta là con cái của Chúa nên chúng ta biết chúng ta thuộc về ai? Chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta không phải thuộc về ma quỷ là cha của kẻ nói dối. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi một ngày nhờ cậy ơn Chúa để chúng ta có những lời nói lành. Cầu xin Chúa cáo trách lòng của chúng ta để mỗi một ngày chúng ta nhờ cậy Chúa để chúng ta có những lời nói lành trong một cái cuộc sống đầy dẫy những cái điều ác. Chúng ta làm muối của đất và là ánh sáng của trần gian để làm chứng, tiếp tục làm chứng về Chúa cho đến ngày Chúa trở lại.
Từng ngày tôi bước dù đường gió có Chúa bên cạnh dẫn đường, Ngài yêu mến tôi, lòng thật bình an, nhẹ nhàng sáng tươi. Từ khi Giêsu ngự đến trong tâm của tôi, những nỗi ưu phiền từ lâu chất chứa giờ đây tan biến. Tôi biết đến Ngài, người cha yêu dấu vẫn hằng bên tôi. Ngài luôn yêu thương và lắng nghe từng lời cầu xin khẩn thiết, vì Ngài biết trước mọi điều.